Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật mùng 9 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Iraq đề nghị bãi bỏ chức Phó Tổng thống và Phó Thủ tướng trong kế hoạch cải tổ. Taliban nhận đã thực hiện một vụ đánh bom đẫm máu nữa ở Afghanistan. Bão Sodaler làm ít nhất 8 người thiệt mạng ở Trung Quốc sau khi quét qua Đài Loan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Pam Dawkins tường trình về lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về tiến bộ kinh tế và nhân quyền của Việt Nam. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị bỏ các chức phó tổng thống và phó thủ tướng trong hàng loạt các đề nghị cải cách để chống tham nhũng và cải cách chính phủ. Ông Abadi loan báo các đề nghị này hôm Chủ nhật tiếp theo sau những tuần lễ diễn ra các cuộc biểu tình phản đối quản lý yếu kém của chính phủ và thiếu thốn các dịch vụ, trong đó có việc không bảo đảm ổn định nguồn cung ứng điện. Kế hoạch này đề nghị bãi bỏ 3 chức phó tổng thống, trong đó có người tiền nhiệm của ông Abadi là ông Nouri al-Maliki. Kế hoạch này còn đề nghị chấm dứt chỉ tiêu phân chia theo đảng và giáo phái cho việc chọn lựa giới chức và tinh giảm số nhân viên bảo vệ kèm theo các nhân sự đó. Kế hoạch cải cách này cần được Quốc hội Iraq thông qua. Nội các hôm nay đã bày tỏ hậu thuẫn cho kế hoạch. Ngoài những cuộc biểu tình, đại giáo sĩ Shia hàng đầu Iraq Ayatollah Ali al-Sistani kêu gọi Thủ tướng Abadi cần phải hành động nhiều hơn nữa để chống tham nhũng. Hai nhiệm kỳ của ông Maliki bị những người phê bình chỉ trích là một chính phủ gây thêm căng thẳng giáo phái và không đại diện cho quyền lợi của người Sunni, người Kurd và các nhóm thiểu số khác. Các nước đồng minh hối thúc Iraq tiến tới với một chính phủ đoàn kết nhằm, trong số các vấn đề, có nỗ lực đối phó tích cực hơn đối với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhóm đã chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi năm ngoái. Quốc hội Iraq đã phản ứng bằng việc chọn ông Abadi làm thủ tướng vào tháng 9 năm ngoái. Quân đội Iraq vẫn chật vật chống nhà nước Hồi giáo bất chấp đã một năm qua liên quân do Mỹ lãnh đạo đã thực hiện hơn 3.600 cuộc oanh kích chống các phần tử chủ chiến này tại Iraq. Trong khoảng thời gian đó, thường dân và binh sĩ Iraq tử vong với mức trung bình khoảng 1.100 người mỗi tháng vì khủng bố và giao tranh, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. Phe Taliban nhận đã thực hiện một vụ tấn công tự sát bằng xe bom nữa ở Afghanistan một ngày sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố giết chết hơn 50 người ở thủ đô Kabul và các vùng lân cận. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, phe Taliban tuyên bố đứng sau vụ nổ hôm thứ Bảy ở quận Khanabad thuộc tỉnh Kunduz ở miền Bắc. Các giới chức Afghanistan hôm Chủ nhật nói rằng số người chết trong vụ nổ đó tăng lên đến 29 người, đa số những người thiệt mạng là thành viên của nhóm dân quân thân chính phủ. Thủ đô Afghanistan đang lo sợ và người dân căm giận sau vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất kể từ khi Taliban xác nhận có một lãnh đạo mới sau cái chết của người sáng lập Mullah Muhammad Omar. Taliban nhận đã phái 3 người đánh bom tự sát tấn công trại Integrity hôm thứ Sáu, một căn cứ của lực lượng đặc biệt Mỹ gần phi trường chính ở thủ đô Kabul. 8 nhân viên dân sự hợp đồng làm việc cho quân đội và một quân nhân Mỹ thiệt mạng. Trước đó trong ngày thứ Sáu, một phần tử Taliban đánh bom tự sát đã mặc đồ cảnh sát và kích nổ tại một đám đông các học viên cảnh sát tại một trường đào tạo cảnh sát ở Kabul. Ít nhất 27 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Nhưng chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng bom đặt trên xe tải tại một khu cư dân ở Kabul, giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương 240 người, đa số là thường dân. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói rằng bất chấp kẻ nào đứng sau vụ đánh bom bằng xe tải này cũng không đạt được bất cứ cái gì. Giết hại thường dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, cho thấy sự tuyệt vọng của kẻ thù của Afghanistan và bọn chúng đang bị các lực lượng an ninh quốc gia đánh bại, ông Ghani nói. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đã điện thoại cho Tổng thống Ghani hôm thứ Bảy và trợ lý của Tổng thống Obama đặc trách Nội An bà Lisa Monaco đã nói chuyện với Cố vấn an ninh quốc gia của Afghanistan ông Hanif Atmar. Hai giới chức đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân trong cuộc tấn công mà Tòa Bạch Ốc gọi là tàn ác và tái khẳng định cam kết của Mỹ với chính phủ Afghanistan trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Mưa lớn tiếp tục trút xuống trong ngày Chủ nhật ở miền đông nam Trung Quốc, nơi bão Sodaler thổi sâu hơn vào đất liền gây ra lũ lụt và làm thiệt mạng ít nhất 14 người. Trận bão đã hạ cường độ xuống cấp bão nhiệt đới. Bão gây ảnh hưởng nặng nhất cho các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và gây ra bùng chùi. Hệ thống cấp điện cho hơn 1 triệu cư dân bị hư hại. Giới hữu trách cho biết 250.000 người đã sơ tán. Hôm thứ Bảy, trận bão đã thổi qua Đài Loan với sức gió lên đến 160 km/h, khiến cho 3 triệu cư dân mất điện và đường xá bị cây cối đổ tràn ngập. Các giới chức Đài Loan cho hay trận bão đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Một bé gái 8 tuổi, mẹ và hai chị gái song sinh nằm trong số những người thiệt mạng hay mất tích sau khi cơn bão quét qua dọc theo miền duyên hải phía đông của Đài Loan. Binh sĩ và các đội cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ đang tìm kiếm nạn nhân trong các đống bùn và các đống đổ nát hôm nay bắt đầu nỗ lực khắc phục hậu quả bão. Mặc dù bão đã giảm cường độ trước khi thổi vào đất liền, các nhà khí tượng nói rằng có một thời điểm trận bão đã tăng đến cường độ mạnh nhất so trong mùa bão năm nay. Liên Hiệp Quốc đang tăng cường sự trợ giúp khẩn cấp cho Myanmar, nơi lũ lụt giết chết ít nhất 88 người trong vùng đồng bằng sông Irrawaddy. Hàng trăm ngàn người đã bị thất tán trong lúc nước sông tràn bờ tiếp tục làm ngập nhà cửa, gây nên một thảm họa nhân đạo tại quốc gia nghèo khó này. Viện trợ quốc tế đã bắt đầu đổ vào Myanmar. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ trích 9 triệu đô la từ quỹ ứng phó khẩn cấp để giúp các cơ quan cứu trợ trong khu vực. Cơ quan thế giới này ước tính phải có ít nhất 47 triệu đô la mới có thể cung cấp sự trợ giúp khẩn cấp thỏa đáng. Trước đây trong tuần này, Hoa Kỳ cam kết trợ giúp 600.000 đô la, trong khi Nhật Bản hứa giúp 150.000 đô la và Việt Nam sẽ cung cấp nước sạch trị giá 20.000 đô la. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi hôm thứ Năm kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sự trợ giúp và nhấn mạnh rằng mùa mưa năm nay vẫn chưa chấm dứt. Trận lụt năm nay ở Myanmar đã gây hư hại cho hàng triệu hecta đất canh tác và giết chết vô số gia súc gia cầm. Israel hành động mạnh hơn đối với các phần tử cực đoan quá khích hôm Chủ nhật bằng việc bắt các nghi can ở các khu định cư trên bờ Tây và đưa hai nhân vật quá khích có tiếng vào một hình thức quản thúc cho phép nhà chức trách câu lưu trong 6 tháng mà không cần truy tố. Cảnh sát cho hay các cuộc bố ráp liên quan đến những vụ lộn xộn mới đây ở bờ Tây nhưng không cho biết bao nhiêu nghi can bị bắt giữ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng ông Meir Etiger, cháu nội của giáo sĩ Do Thái cực hữu Meir Kahaneh, có sinh quán ở Mỹ, và Aviatar Sonem bị bắt giữ theo lệnh quản thúc hành chánh vì những dính líu của họ với các nhóm cực đoan quá khích như cáo buộc. Hai người này bị bắt giữ hồi tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon ký lệnh quản thúc hành chánh một người thứ ba theo quan điểm cực đoan quá khích hôm thứ Ba vừa qua. Cuộc trấn áp các phần tử cực đoan quá khích diễn ra sau vụ tấn công bằng bom xăng hôm 31 tháng 7 ở bờ Tây, giết chết một em bé Palestine 18 tháng tuổi, và cha của em bé này, còn mẹ và anh trai của em bé thì bị thương. Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi vụ tấn công đó là một hành động khủng bố. Những người bị bắt giữ hôm Chủ nhật cùng với ba người bị quan thúc hành chánh không dính líu trực tiếp đến vụ tấn công. Chủ nhật này đánh dấu một năm vụ cảnh sát ở Mỹ bắn chết một thiếu niên da đen tên Michael Brown không có vũ khí đã làm dấy lên những bàn cãi trên cả nước về việc cảnh sát sử dụng vũ lực, đặc biệt là đối với những người thiểu số. Hôm thứ Bảy, ông Michael Brown Sr., cha của nạn nhân, đã dẫn đầu các cuộc tuần hành ở thành phố Ferguson, bang Missouri của Mỹ, nơi con trai của ông bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết đã làm dấy lên những cuộc biểu tình lớn. Cảnh sát viên trong vụ nổ súng này không bị truy tố. Cha của nạn nhân nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Bảy rằng ông đang nỗ lực giữ hình ảnh của cuộc sống và cái chết của con trai ông trong sự chú ý của công chúng bằng những việc làm giúp đỡ các gia đình và những người trẻ trong cộng đồng của ông. Ông Brown nói, con trai tôi đã mở ra cánh cửa để các gia đình khác thấy, nhưng tôi đau đớn và mất mát. Tôi vẫn mất con tôi. Tất cả chúng tôi đã mất con tôi. Vụ Michael Brown bị bắn chết đã làm nổi lên các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở Mỹ, cùng với nhiều vụ cảnh sát làm chết những người da đen không vũ khí đã thu hút sự chú ý của quốc tế, trong đó có vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông không có súng ở bang South Carolina ở miền Nam hồi tháng 4. Cảnh sát viên trong vụ này đang đối diện với cáo trạng sát nhân. Còn ở Missouri, cha của Michael Brown hy vọng một mặt trận đoàn kết có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực trong cách xử sự của cảnh sát với tất cả mọi người.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã cùng với các giới chức Việt Nam đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước bằng một loạt các sự kiện ở Hà Nội. Tại một sự kiện, ông Kerry nêu nhận định về tiến bộ đã đạt được cũng như công việc còn cần phải làm để củng cố mối bang giao. Tháp tùng Ngoại trưởng đến Hà Nội, thông tín viên VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tại diễn đàn xã hội dân sự, ông Kerry nêu ra rằng đã phải mất 2 thập niên để bình thường hóa quan hệ.
Chúng ta đã phải mất 20 năm để đi từ hàng gắn đến xây dựng. Hãy nghĩ đến những gì chúng ta có thể hoàn thành trong 20 năm sắp tới.
Nhưng ông Kerry không tránh né việc đề cập đến những quan ngại của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền của Việt Nam và nói rằng các quan hệ đối tác thân cận nhất của nước Mỹ là với những nước chia sẻ một cam kết đối với một số giá trị.
Progress on human rights and the rule of law will provide the foundation for a deeper and more sustainable strategy.
Tiến bộ về nhân quyền và pháp trị sẽ đem lại nền tảng của một quan hệ đối tác sách lược bền vững hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Đó là một vấn đề mà Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh của Việt Nam nói đang được giải quyết thông qua những bộ luật vừa được ban hành. Bất kể những quan ngại về nhân quyền, Hoa Kỳ và Việt Nam đã lập được quan hệ kinh tế vững mạnh trong nhiều năm với kim ngạch thương mại song phương lên tới 36 tỷ đô la trong năm ngoái. Cả hai nước đều tham gia các cuộc thương nghị về hợp tác xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, một hiệp định thương mại khổng lồ giữa 12 quốc gia mà các chuyên gia cho là có thể đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Ông Greg Poling thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược CSIS nói:
By far stands to benefit the most from TPP. Because of access not just to the US, but greater access to the
US. Việt Nam tính ra sẽ được hưởng nhiều lợi ích nhất từ TPP, bởi vì không những tiếp cận được với thị trường Hoa Kỳ mà còn tiếp cận nhiều hơn với thị trường Nhật Bản, thị trường Canada.
Việt Nam và Hoa Kỳ còn có chung các quan ngại về hàng hải, theo chuyên gia phân tích Karen Brooks khi phát biểu qua Skype.
It's remarkable how far our relationship has come in a very short period of time. Partially, of course,
điều nổi bật là mối bang giao của chúng ta đã đi xa được đến mức nào trong một khoảng thời gian rất ngắn. Một phần dĩ nhiên là do động lực của mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trung Quốc đã phát động một dự án lấp biển trong Biển Đông, nơi các nước láng giềng, kể cả Việt Nam, có những khẳng định chủ quyền chồng chéo nhau. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ không bênh vực khẳng định nào, nhưng ủng hộ tiến trình giải quyết các tranh chấp theo đúng luật quốc tế.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 27 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are eat like a horse and tighten one's belt.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là eat like a horse và tighten one's belt.
Mylon and Mike are at a supermarket. They're shopping for groceries. They're buying food for the whole week, not for themselves, but for Mike's parents. His mother has been sick with a rather severe cold and can't leave the house for a few days. When she gets well, she'll do the shopping herself.
Mylon và Mike ở chợ siêu thị. Họ đang mua thực phẩm. Họ mua thức ăn cho cả tuần, không phải cho họ, mà cho ba má của Mike. Má Mike bị cảm khá nặng, không ra khỏi nhà trong nhiều ngày. Khi bà khỏe, bà sẽ tự đi mua hàng. Mike, this is really a supermarket. It's truly super. So big, so many items in so many aisles. Let's go to the produce section first. Mike, đây đúng là siêu thị. Lớn quá, rộng lớn, nhiều hàng hóa, nhiều dãy hàng. Ta đến khu rau trái trước hết nhé.
As you wish.
Mike nói, chiều ý cô. Look at the color code display. Shades of red from strawberries, raspberries, apples, oranges. Shades of yellow, bananas, cantaloupes. Green, honeydews, kiwis. They look tasty. Nhìn cách trình bày theo màu sắc kìa. Các sắc đỏ, those strawberries, raspberries, táo, cam, vàng, chuối, dưa cantaloupe, xanh, dưa honeydew, quả kiwi, nhìn là thấy ngon.
Well, Mylon, your description makes my mouth water.
Mike nói, Mylon, cô tả làm tôi chảy nước miếng. Don't they look appetizing? And the vegetables? Broccoli, sweet potatoes, various types of onions, kales. Do you know they are called power food? They provide excellent nutrients. Trông ngon không? Các loại rau nữa là bông cải xanh broccoli, khoai lang, các loại hành, cải xoăn. Anh có biết là các loại rau củ này được gọi là thực phẩm cho sức mạnh, có nhiều sinh tố hạng nhất?
I'm glad you're telling me. Let's pick up a few vegetables, then go to the meat and seafood section.
Mike nói, cô cho biết như thế tốt lắm. Ta lấy vài thứ rau, rồi sang khu thịt và hải sản nhé. Look at these cuts of beef, veal and lamb. You can tell these are quality controlled. The meats look fresh and tightly wrapped. Nhìn những miếng thịt bò, bê, cừu. Ta thấy ngay có bảo đảm chất lượng. Thịt trông tươi, gói từng miếng kỹ lưỡng.
Don't forget to look at the price. Some cuts can be really expensive. Here, filet mignon, $39 a pound.
Mike nói, đừng quên nhìn giá. Có những lát đắt lắm. Thịt thân bò filet mignon, $39 một pound. Tức là khoảng 450 gram đó. Your brother Bill can have a whole pound of filet mignon in one meal, can't he? There goes $40. Then there must be vegetables and desserts too. Em anh Bill có thể ăn nguyên nửa ký filet mignon trong một bữa, phải không? Thế là $40, còn thêm rau và tráng miệng nữa.
Yes, he eats like a horse. He's a big and growing boy. My parents feed him well, but they can't afford to feed him like that every day.
Mike nói, đúng, nó ăn như hổ, nó to con và đang lớn. Ba má tôi cho nó ăn đầy đủ, nhưng không thể cung phụng thức ăn như thế hàng ngày. He eats like a horse means he eats a lot of food all the time, right? In my culture, we say he eats like a tiger. Non như ngựa có nghĩa là ăn nhiều lắm phải không? Trong văn hóa của tôi thì nói ăn như hổ.
I guess that makes more sense. Tigers eat a lot, but horses eat all day.
Mike nói, tôi nghĩ là nói thế đúng hơn. Hổ ăn nhiều, tuy nhiên ngựa ăn cả ngày. If you buy whatever we like, we may end up paying a very big bill. Nếu ta muốn mua bất cứ cái gì ta muốn, thì sau cùng phải trả nhiều tiền lắm đấy.
That's why we have to think and compromise. We want a big house, a good car, fashionable clothes, expensive jewelry, etc. Can we afford them all?
Mike nói, vì vậy, ta phải tính toán và làm sao cho hòa hợp. Ta muốn mua nhà to, xe tốt, quần áo đẹp, nữ trang đắt tiền. Làm sao ta có thể mua được tất cả? You're so right. Anh nói đúng.
My mom says, right now we need to tighten the belt because...
Mike nói, má tôi nói, bây giờ mình phải tighten the belt vì... Mike, stop. Did you say tighten the belt? You mean... Mike, ngừng lại. Anh nói tighten the belt, nghĩa là...
Tighten, T-I-G-H-T-E-N, the belt, B-E-L-T, means to live on less money than usual, to lessen your spending and save.
Mike nói, tighten, T-I-G-H-T-E-N, the belt, B-E-L-T, nghĩa là tiêu tiền ít đi, bớt chi tiêu và để dành. Thắt lưng buộc bụng đó. I always think we have to spend wisely. But why do your parents have to tighten the belt now?
Tôi luôn luôn nghĩ ta phải tiêu tiền một cách khôn khéo. Nhưng tại sao ba má anh cần phải thắt lưng buộc bụng lúc này?
They're planning major renovations for their house. It'll cost nearly all their savings. It's about time the house is fixed up. It's in bad shape.
Mike nói, ông bà sắp sửa nhà, công tác lớn, sẽ tốn gần hết tiền ông bà để dành. Đến lúc sửa nhà rồi, nhà cũ lắm.
Then they really should tighten the belt for a good purpose. Okay, then let's buy what they need, but not overspend.
Vậy thì ông bà thắt lưng buộc bụng là đúng, có mục đích chính xác. Okay. Vậy ta mua những gì họ cần, nhưng không tiêu quá mức.
Exactly, Mylon. All right, we have the vegetables, the meats. Let me check the list to make sure we buy all the necessary items. Oh, a chocolate cake? No, no. My dad has a sweet tooth, but he has pre-diabetes. No cakes. Let's get him some healthy desserts, fruits and yogurt.
Mike nói, đúng lắm Mylan. Ok, vậy là ta có rau, thịt. Để tôi xem lại danh sách các món để mua chưa đủ các món cần thiết. Ồ, bánh sô-cô-la? Không, không được. Ba tôi thích đồ ngọt, nhưng ông ta bị bệnh tiền tiểu đường. Nhẹ thôi, nhưng không được ăn bánh. Ta mua cho ông mấy thứ tráng miệng lành mạnh như trái cây, sữa chua.
Great idea, Mike. That's it, right?
Ý kiến rất hay, Mike. Thế là đủ tất cả, phải không?
Yeah, the checkout line is quite long. Let's go.
Mike nói, đúng thế. Hàng người trả tiền khá dài, ta đi nhé. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Eat like a horse, nghĩa là ăn như hổ. Và tighten one's belt, nghĩa là thắt lưng buộc bụng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Thời thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị bỏ các chức phó tổng thống và phó thủ tướng trong hàng loạt các đề nghị cải cách để chống tham nhũng và cải cách chính phủ. Ông Abadi loan báo các đề nghị này hôm Chủ nhật tiếp theo sau những tuần lễ diễn ra các cuộc biểu tình phản đối quản lý yếu kém của chính phủ và thiếu thốn các dịch vụ, trong đó có việc không bảo đảm ổn định nguồn cung ứng điện. Kế hoạch này đề nghị bãi bỏ ba chức phó tổng thống, trong đó có người tiền nhiệm của ông Abadi là ông Nouri al-Maliki. Kế hoạch này còn đề nghị chấm dứt chỉ tiêu phân chia theo đảng và giáo phái cho việc chọn lựa giới chức và tinh giảm số nhân viên bảo vệ kèm theo các nhân sự đó. Kế hoạch cải cách này cần được Quốc hội Iraq thông qua. Nội các hôm nay đã bày tỏ hậu thuẫn cho kế hoạch. Phe Taliban đã thực hiện một vụ tấn công tự sát bằng xe bom nữa Afghanistan một ngày sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố giết chết hơn 50 người ở thủ đô Kabul và các vùng lân cận. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, phe Taliban tuyên bố đứng sau vụ nổ hôm thứ Bảy ở quận Khanabad thuộc tỉnh Kunduz ở miền Bắc. Các giới chức Afghanistan hôm Chủ nhật nói rằng số người chết trong vụ nổ đó tăng lên đến 29 người, đa số những người thiệt mạng là thành viên của nhóm dân quân thân chính phủ. Taliban nhận đã phái 3 người đánh bom tự sát tấn công trại Integrity hôm thứ Sáu, một căn cứ của lực lượng đặc biệt Mỹ gần phi trường chính của thủ đô Kabul. 8 nhân viên nhân sự hợp đồng làm việc cho quân đội và một quân nhân Mỹ thiệt mạng. Mưa lớn tiếp tục trút xuống trong ngày Chủ nhật ở miền Đông Nam Trung Quốc, nơi bão Sodaler thổi sâu vào hơn trong đất liền gây ra lũ lụt và làm thiệt mạng ít nhất 14 người. Trận bão đã hạ cường độ xuống cấp bão nhiệt đới, bão gây ảnh hưởng nặng nhất cho các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và gây ra bùn chui. Hệ thống cấp điện cho hơn 1 triệu cư dân bị hư hại, giới hữu trách cho biết 250.000 người đã sơ tán. Hôm thứ Bảy, trận bão đã thổi qua Đài Loan với sức gió lên đến 160 km/h, khiến cho 3 triệu cư dân mất điện và làm đường xá bị cây cối đổ tràn ngập. Liên Hiệp Quốc đang tăng cường sự trợ giúp khẩn cấp cho Myanmar, nơi lũ lụt đã giết chết ít nhất 88 người trong vùng đồng bằng sông Irrawaddy. Hàng trăm ngàn người đã bị thất tán trong lúc nước sông tràn bờ tiếp tục làm ngập nhà cửa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.